Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong đó mình sẽ nói về các phương pháp sống, học tập và làm việc hiệu quả, thi thoảng là về sách, về học bổng, về tài chính và những chủ đề tương tự. Đây là video thứ hai trong series video Study for Exams của mình. Có thể tạm dịch sang tiếng Việt đó là những cái phương pháp mà được khoa học chứng minh giúp cho các bạn nhớ được nhiều kiến thức nhất có thể để khi chúng ta vào phòng thi, chúng ta có thể làm bài thi một cách tốt nhất. Mình rất là vui khi các bạn đã đến được video thứ hai này, bởi vì khi các bạn đã bấm video này chứng tỏ là các bạn đã rất là có nhu cầu muốn được cải thiện bản thân và giúp cho chúng ta học mọi thứ một cách tốt nhất có thể. Video này nó sẽ không nặng về 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 và những video sau nữa nó sẽ không nặng về 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 lý thuyết như video đầu tiên, bởi vì thường thì như một cái framework của một cái nghiên cứu khoa học ấy, thì thường thì khi chúng ta đã bàn luận về một vấn đề thì chúng ta phải cho biết là cái literature, nghĩa là cái literature mình không biết tiếng Việt là gì, nhưng mà mình sẽ show ra cho thấy đó là mọi thứ nó đang được được nghiên cứu đến cái mức nào và vì sao tôi lại nghiên cứu cái thứ này, và mình đã làm hết nó ở video trước. Đó là mình đã cho các bạn biết là những cái phương pháp hiện tại như là highlighting hay là taking notes hay là gì đó, rereading đó, nó không có được hiệu quả bằng cái phương pháp retrieval practice, hay bây giờ mọi người thích sử dụng cái từ nó là active recall đến vậy, đúng không? Và đến video này thì mình sẽ mang tính thực hành thực tế nhiều hơn. Ở trong video này mình sẽ cho các bạn biết hai điều. Thứ nhất, đó là cách mà các bạn có thể áp dụng được active recall hay là retrieval practice vào thực tế học như thế nào, và thứ hai đó là mình đã áp dụng nó vào quá trình mình học thạc sĩ như thế nào. Bắt đầu nhá. Không biết các bạn có nhận ra được điều gì về âm thanh từ nãy đến giờ không, nhưng mà từ nãy đến giờ mình quên mất là mình chưa tắt điều hòa trong khi mình quay video bởi vì mấy hôm nay nó cũng nóng nữa và trời có vẻ là cũng sắp mưa mà sắp tối rồi, nên là mình sẽ cố gắng nói nhanh nhất là có thể để trời nó trước khi nó tối om mà chúng ta không nhìn thấy cái gì nhá. Mình chỉ là một YouTuber nhỏ thôi, mình không có tiền để mua ánh mua mua cái ánh sáng để chiếu vào mặt mình đâu các bạn ạ, chuyên nghiệp những bạn YouTuber khác, nhưng mà hy vọng là cái phần kiến thức, cái phần nội dung mình truyền tải nó sẽ thú vị cho các bạn, và mình tin là sẽ là như vậy. Trước khi mình đi vào phần là nói về phần thực hành và vì sao mà chúng ta có thể áp dụng được active recall vào trong học tập, thì mình muốn nói một điều, đó là các bạn hãy nhớ về cái video trước mình có nói, trong quá trình chúng ta tiếp nhận một thông tin nó sẽ là bao gồm hai cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên chúng ta hiểu được thông tin đó là gì, và giai đoạn thứ hai đó là chúng ta nhớ được thông tin đó. Cái video, cái series này nó sẽ giúp cho các bạn nhớ được thông tin chứ không phải giúp các bạn hiểu thông tin. Nó sẽ giúp cho các bạn hiểu thông tin một cách sâu sắc hơn, nói chung là một cách tổng hợp, tổng quát hóa hơn, nhưng mà không phải là mình dạy các bạn hiểu từ đầu. Các bạn nhớ mình nói video trước không? Nên là các bạn hãy ghi nhớ điều đó và trong khi mà các bạn xem cái series này nhá. Ok, phương pháp đầu tiên để các bạn có thể áp dụng được active recall vào trong học tập nó là gì? Nó là chúng ta không bao giờ được nhìn phần giải khi mà các bạn làm một bài kiểm tra, khi các bạn làm một cái đề cương ôn tập. Các bạn hãy tưởng tượng nhá, bây giờ chúng ta học một môn và một môn học đó có khoảng đến 10 cái slide đi chẳng hạn, 10 cái slide bài giảng cho các bạn, và đến cuối kỳ thì có thể những thầy cô nào mà thích tổng hợp và có tâm hơn một chút thì các thầy cô sẽ đưa cho các bạn đề cương để các bạn biết là cần phải ôn những cái gì và ôn cái tài liệu đấy ở đâu, đúng không? Và khi các bạn làm đề cương ấy thì hãy tưởng tượng như mình đang ngồi trong phòng thi đi. Các bạn hãy ngồi vào bàn của mình, bấm giờ và làm cái đề cương đó và không nhìn vào một cái tài liệu gì. Hãy cố gắng tự tự đặt thời gian và đặt cái ngưỡng thời gian cho bản thân. Tất nhiên là nếu mà các bạn làm bài tập mà ngồi quá khoảng 2 3 phút hay 5 phút mà không thể làm được thì mình sẽ dừng và làm sang bài tiếp theo, và lúc đó mình sẽ nhìn lại cái bài giải. Nhưng cái khoảng thời gian 2 3 phút mà các bạn cố nát óc lôi cái kiến thức ra từ đầu ra và đặt xuống cái phần là bà phần cái giấy trắng của các bạn ấy, nó là lúc mà bộ não các bạn cố gắng tìm kiếm thông tin và nó không tìm kiếm được ấy. Và khi các bạn nhìn được cái bài giải và kết nối cái thông tin lại với nhau thì bạn sẽ nhớ thông tin được một cách lâu hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta thụ động cứ nhìn đề rồi nhìn đáp án, nhìn đề rồi nhìn đáp án như thế. Nó sẽ không nhớ được kiến thức quá là lâu đâu các bạn ạ. Đấy là cái đầu tiên, và đây là phương pháp rất là dễ thôi, nó không có gì khó cả, và nó mang lại hiệu quả nó rất là cao. Và khi mà mình đọc về những nghiên cứu về những cái phương pháp active recall này, và đặc biệt như cái mình nói với bạn là phương pháp đầu tiên ấy, mình thấy rất là bất ngờ, vì thường thì cả bao giờ chúng ta để ý đến cái việc đó đâu, nhưng mà khoa học đã chứng minh rất là nhiều nó là phương pháp này nó rất là tốt, và chỉ bằng một cách là chúng ta không nhìn đáp án, không nhìn cái phần mà chúng ta đã được dạy, không nhìn vào những cái bài giảng, vào sách khi mà chúng ta muốn tìm một câu hỏi, muốn tìm một câu trả lời cho một câu hỏi nào đó, rất đơn giản thế thôi. Phương pháp thứ hai để các bạn có thể áp dụng được active recall, và cái phương pháp này nó rất là hiệu quả nếu các bạn cần phải học một cái môn học mà nó yêu cầu các bạn phải tổng hợp rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và nhiều nhiều những cái chương mục điều khoản khác nhau để các bạn có thể giải được cái đáp được cái câu hỏi của bài thi. Nó là phương pháp vẽ sơ đồ, vẽ biểu đồ, đơn giản. Nhưng mà khi mà mình muốn nói về vẽ sơ đồ, vẽ biểu đồ này, hay là mind map, hay là bất cứ những cái sơ đồ biểu đồ nào các bạn muốn, table hay là trước sau gì đó các bạn tùy, nhưng ý mình nói là khi các bạn làm những cái sơ đồ biểu đồ này các bạn hãy gập sách lại và hãy nhớ tất cả những kiến thức đằng sau đó. Mình hãy giả dụ cho các bạn bây giờ các bạn chuẩn bị đi thi môn lịch sử đi chẳng hạn, mà mình không biết đâu nha, mình chỉ tất cả những cái chỉ là một ví dụ mình tự nghĩ ra trong đầu bây giờ thôi. Ví dụ như là trong bài thi năm trước nó có thể hỏi là em hãy kể ra những cái trận chiến tranh nổi bật từ năm 1945 đến năm 1975. Đó, và khi mà các bạn học, các bạn nhìn thấy đề thi năm trước nó có câu hỏi đó thì chắc chắn là các bạn sẽ phải ôn những cái phần kiến thức đó rồi, cái này là hiển nhiên rồi. Và khi các bạn ôn thì mình thường là những cái câu hỏi như thế nó mang tính tổng quát, nó không sẽ chỉ hỏi là trận chiến tranh này sẽ là involve với những cái ông nào, involve với kẻ thù là gì, mà nó hỏi một câu tổng quát là bao gồm chiến tranh nào. Các bạn có thể đi sâu vào phần details của mỗi cái trận chiến tranh đó, nhưng các bạn phải biết được là trong cái đề mục, trong cái cục lớn ấy là 1945, 1975, 30 năm đó nó có những trận chiến tranh nào, thì các bạn sẽ vẽ một cái mind map ra ở giữa là như thế này, xung quanh sẽ là trận chiến tranh A, B, C, X, Y, Z, nó là như thế. Nếu các bạn xem đến đây, các bạn có thể nhớ là ở trong video trước mình có nói là phương pháp highlighting, phương pháp rereading, phương pháp taking note summarization, hay là nhớ từ bằng hình ảnh imagery, imagery used for for text hay sao ấy, mình không nhớ rõ lắm. Nó không hiệu quả bằng phương pháp active recall đúng không? Nên các bạn hãy nhớ nhá, không hiệu quả bằng không phải là nó không hiệu quả, mà nó vẫn là hiệu quả nhưng nó chỉ không hiệu quả bằng thôi. Và vì sao nó không hiệu quả bằng? Bởi vì nó mất thời gian và nó khó để cho chúng ta tìm được cái điểm cân bằng làm thế nào để chúng ta hiểu được cái phương pháp, cái best practice của mỗi cái phương pháp đó và cái kết quả chúng ta thu được. Vì vậy nên là mình vẫn áp dụng nó vào việc ôn thi nhưng mình sẽ không rely on it. Trời ơi, tiếng Việt là cái gì nhỉ? Mình sẽ không kiểu mình sẽ không bị phụ thuộc vào nó. Khi mà các bạn vẽ mind map ra, ví dụ như là 1945, 1975 nó sẽ chung chung quanh là những cái nhánh này ấy, thì các bạn sẽ chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nhớ được hoàn toàn trong lần ôn tập đầu tiên đúng không? Và những cái nhánh nào mà các bạn bị quên ấy, các bạn có thể highlight nó lên, các bạn có thể dùng bút mực màu tùy. Đấy, nhưng mà khi mà các bạn highlight nó lên rồi, các bạn sẽ biết nó là đây là cái mảng kiến thức mà mình hay bị quên, thì lần sau chúng ta sẽ có xu hướng là nhớ những kiến thức đó hơn. Cái này nó là sự kết hợp của nhiều những phương pháp không hiệu quả trước ấy, nó là như kiểu là chúng ta vẽ mind map, chúng ta highlight, chúng ta tô màu, chúng ta dùng nhớ từ bằng hình ảnh. Nhưng thực tế các bạn thử nhớ mà xem, thử nghĩ xem, hay là bây giờ các bạn dùng YouTube, dùng Facebook ấy, thường thì chúng ta sẽ hay xem những cái post ở trên Facebook mà nó có hình ảnh đính kèm đúng không? Chúng ta thường ít đọc những cái text, hay là ở trong câu chuyện về YouTube đi chẳng hạn. Bây giờ blog nó sẽ không thể phổ biến bằng YouTube được. Mỗi ngày chúng ta hoàn toàn có thể xem YouTube được bởi vì rất là nhiều, nhưng chúng ta rất ít khi bây giờ đọc báo hay đọc blog nữa, bởi vì thường thì xem YouTube nó sẽ thú vị hơn. Có thể là những cái thông tin mình đưa cho các bạn này nó rất là có giá trị, nhưng mà những cái video nào mà được đầu tư nhiều về phần hình ảnh đẹp đẽ hơn này, hình ảnh ánh sáng nó nhiều hơn, ví dụ như ánh sáng của mình là mình chỉ sử dụng ánh sáng mặt trời thôi, nó sẽ không tốt bằng những bạn mua ánh sáng nhân tạo để xung quanh, thì sẽ có thể nhiều những cái lớp lang, nó sẽ tạo thành những cái video nó hay hơn, các bạn có thể edit đẹp hơn thì video các bạn nó sẽ được nhiều tiếp cận đến nhiều khán giả hơn. Mặc dù là cái kiến thức đằng sau có thể là mình với bạn nó chia sẻ nó sẽ như nhau, đó là lý do vì sao mà cái sử dụng hình ảnh ấy, nó vẫn có cái giá trị hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta chỉ làm text không. Và đó là lý do vì sao mà mình vẫn muốn các bạn sử dụng những cái phương pháp mà chưa được cho là tốt mà mình nói ở video trước ấy, nhưng chúng ta không quá phụ thuộc vào nó. Ok, đấy là cái phương pháp thứ hai mình muốn nói. Phương pháp thứ ba để các bạn có thể áp dụng được active recall hay là retrieval practice vào trong học tập, đó là chúng ta sẽ tự hỏi, tự trả lời. Cái này là một cái rất là cơ bản thôi, nhưng mà mình áp dụng nó rất là nhiều trong quá trình mình học thạc sĩ, gần như là môn nào mình áp dụng nó. Hãy tưởng tượng bây giờ các bạn hầu trên lớp học nhé, các bạn được thầy cô giáo dạy trong môn toán đi, các bạn được thầy cô giáo dạy một cái tiết học mới, trong đó có một cái công một hai những cái công thức mới. Khi các bạn được được nhìn thấy cái công thức mới đó rồi thì các thầy cô sẽ đưa cho các bạn qua cái phần lý thuyết rồi cho các bạn thực hành từ những bài toán rất là dễ, chỉ cần áp dụng số từ phần đầu và các bạn ra được phần sau dấu bằng, hay là các bạn sẽ dùng những cái bài sẽ phải làm giải những cái bài toán nó khó hơn, các bạn phải kết nối nhiều những cái kiến thức, những công thức từ các bạn học từ những môn trước, những cái buổi trước chẳng hạn. Đấy, thì cái con đường để các bạn học được một thứ và nhuần nhuyễn ấy, nó được thầy cô đưa ra hết cho các bạn chỉ phải bước theo con đường đó thôi, và đấy chính là cách mà người Việt Nam mình được dạy từ bé, đó là chúng ta thường thì là trên bảo dưới nghe, thầy cô nói gì cũng đúng. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta thường không có tư duy phản biện, và khi mà phản biện thì chúng ta không biết phản biện thế nào cho đúng. Và cái việc tự hỏi tự trả lời ấy, nó là một cái mà chúng ta phải tự đối mặt với cái việc chúng ta phản biện đó. Ví dụ như là khi mà các bạn được học một môn học mới, một kiến thức mới, chắc chắn sẽ có rất nhiều câu hỏi trong đầu của các bạn là mình không hiểu đoạn này tại sao lại thế, tại sao đoạn kia nó lại như thế này. Nhưng mà thường thì chúng ta không hỏi, không 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 có xu hướng là mở mồm ra để hỏi, vì chúng ta hay ngại đúng không? Và nếu mà ngại không dám hỏi thầy cô thì chúng ta sẽ hỏi hay hỏi bạn bè, những bạn ngồi xung quanh. Mà thường các bạn thì chúng ta thường trong một cái xã hội như vậy rồi, chúng ta sẽ ngại không biết là những cái thông tin, không biết được quá nhiều, và chúng ta sẽ cứ lờ đi và mong rằng là trong cái phần đề cương hay trong phần bài thi nó sẽ không rơi vào những cái kiến thức mình chưa rõ đấy. Vậy bây giờ hãy lật ngược lại vấn đề đi các bạn. Khi mà các bạn ôn một cái bài học gì đó, chắc chắn sẽ có những phần kiến thức các bạn hỏng, không rất ít khi chúng ta học một lần mà chúng ta nhớ được hết tất cả và biết tất cả mọi thứ. Vì vậy nên là tự viết những cái gì các bạn còn chưa hiểu xuống giấy. và tự trả lời câu hỏi đó. Đó là một cách mà mình rất hay làm khi mà mình đi học thạc sĩ, bởi vì cái quá trình mình học thạc sĩ, mình nói với bạn ấy, mình không có nền tảng cái gì cả. Và khi mình học một cái bài học mới thì rõ ràng mình có quá nhiều cái mình không thể hiểu đấy, sao thầy lại nói cái này mà lại không phải là cách kia. Mình qua hỏi bạn được, mặc dù bạn mình đã giúp cho mình rất nhiều, nhưng mình vẫn phải tự research, tự nghiên cứu ở nhà rất là nhiều. Google là một người bạn thân của mình trong thời điểm đó. Và bây giờ thì trong cái quá trình mà mình ôn tập để đi thi ý, thì mình thường hay viết hai dạng câu hỏi xuống. Thứ nhất là dạng câu hỏi mình nghĩ là sẽ thi vào. Ví dụ như là trong một cái slide nó dạy bạn là A bằng gì, B bằng gì, thì mình sẽ viết ở trong cái phần câu hỏi, mình đặt câu, biết mình đặt bút viết cái câu hỏi nó là A là gì, B là gì, rất đơn giản thôi. Để mình nghĩ là mình sẽ nhớ lại được cái phần kiến thức
Để
đó.
làm rõ hơn ý của mình là gì thì mình sẽ cho các bạn xem trực tiếp ở đây cách mà mình tạo ra câu hỏi ôn tập như thế nào. Ví dụ như đây là tiết học thứ 5 của môn phái sinh của mình được dạy về two step binomial tree, là cây nhị thức. Thì ví dụ như cây nhị thức là gì thì dưới này nó còn nói đây, mình ghép FUFD vào đây, nhét vào đây, nhét vào đây, sau đó thì mình tạo ra được cái F này. Đây là cái công thức của cây nhị thức và nó sẽ cho ra được cái giá của quyền chọn trong thị trường phái sinh là gì. Thì bây giờ khi mà mình tạo ra cái câu hỏi ôn tập ấy thì mình sẽ đặt ra một câu ở trong cái phần trong cái Google Sheet của mình sẽ là ví dụ như là what is option price. Đấy, và mình sẽ có hai phần để trả lời cho câu này. Thứ nhất nó là định nghĩa của nó là gì ở đây. Đấy, và nó bằng với cái payoff của risk neutral world này kia. Và thứ hai nó là cái công thức của nó là gì. Đấy, thì mình sẽ phải đưa được hai cái này vào phần trả lời. Và đấy là cách mà mình tạo ra các câu hỏi ôn tập. Đối với mỗi một cái slide như này thì mình đều tạo ra một cái như vậy. À, nó rất là dễ hiểu thôi, nó cũng không có gì là quá khó hiểu. Đấy là nếu mà cái nếu nó quá khó cho các bạn thì các bạn có thể nhìn cái này nó còn dễ hơn. Ví dụ như là delta, delta nó là cái gì đây? Thì mình được biết nó là cái tỷ lệ thay đổi của giá gì đây, giá quyền chọn cổ phiếu trên giá của cái cổ phiếu đó. Đấy, nó rất là đơn giản thế thôi. Và sau đó thì trong cái phần tạo ra câu hỏi ôn tập thì mình sẽ ghi là what is delta. Đấy, và phần câu trả lời của mình sẽ đưa cái này vào phần câu trả lời. Thì thế là mình đã tạo ra được một câu hỏi để active recall rồi, rất đơn giản.
Dạng câu hỏi thứ hai là những câu hỏi mà mình tự đặt cho bản thân vì sao mà mình không hiểu được vấn đề đó. Đó, ví dụ như là những cái kiến thức nó phức tạp hơn, nó kết nối chồng chéo hơn, thì bắt đầu mình sẽ tự đi hỏi mình là tại sao phần này nó lại như thế này mà tại sao nó lại không phải như thế kia, viết xuống và tự tìm ra câu trả lời cho nó. Thì đây là một cái nó rất rất là quan trọng, rất rất là quan trọng cho các bạn. Và một điều mình thấy rất là may mắn đó là thường là những câu hỏi mình tự tạo ra cho bản thân ấy, thì đề thi thi thoảng nó vào đấy. Và đấy là lý do vì sao mà mình hay làm được những câu mà một số bạn không làm được, bởi vì là các bạn ấy thường thì sẽ không biết là người ta sẽ hỏi đến điều đó, hoặc là không nghĩ đến những cái thế như thế. Nhưng mà khi mình học ấy, thì mình thường là muốn hiểu một vấn đề hơn là mình muốn chỉ đi thi cho xong, nên là mình sẽ cố gắng hiểu nó một cách trọn vẹn nhất bằng việc là hiểu nó trong một cái toàn ngữ cảnh rộng hơn đó. Và khi các bạn nhìn một thứ trong một ngữ cảnh rộng hơn, các bạn sẽ có rất nhiều câu hỏi cho nó. Điều thứ tư nó là flashcard. Không biết các bạn có nhìn thấy không, nhưng mà mình bắt đầu đang nóng lên rồi. Trời đang là giữa mùa hè và mình đang phải tắt quạt đi để quay video nó không bị ồn, nên là mình đã bắt đầu đổ mồ hôi. Không biết các bạn có nhìn thấy không. Mình vừa mới tạo ra cái flashcard này thôi. Hy vọng là các bạn có thể nhìn thấy. Đằng trước nó sẽ là định lý Pythagore và đằng sau nó sẽ là cái định lý đó. A bình cộng B bình bằng C bình. Đây chính là một cái flashcard, ví dụ rất tiêu biểu luôn. Mặt trước nó sẽ là tên của công thức đó là gì, mặt sau nó là chính là cái công thức đó như thế nào. Và flashcard nó có tác dụng khi nào? Nó sẽ có tác dụng rất hiệu quả đối với những cái mảng kiến thức cụ thể. Đó, nhưng nó sẽ không hiệu quả lắm đối với những kiến thức mà nó mang tính tổng quát. Nó mang tính là các bạn cần phải kết nối cái kiến thức chương này với chương kia, thì khi đó là flashcard nó sẽ không phát huy được sức mạnh của nó bằng những cái framework như cái mind map mình nói lúc nãy và những cái biểu đồ. Và flashcard thì nó có hai dạng. Thứ nhất nó là dạng physical. Physical là những kiểu các bạn tự cầm nắm được ấy. Đấy, như thế này. Các bạn phải cắt dán, các bạn phải viết mặt trước, mặt sau, tô màu các thứ tùy. Đấy, và dạng thứ hai nó là dạng điện tử, digital. Thì flashcard dạng điện tử nó rất là phổ biến trong nhiều năm gần đây. Đặc biệt là có một cái app được promote rất là nhiều, được rất là nhiều người biết đến, rất nhiều sinh viên quốc tế sử dụng, nó tên là Anki. Chắc mình sẽ để cái app ở bên này. Mình thì mình không thích Anki, bởi vì có hai lý do. Thứ nhất đó là mình thấy app ấy xấu, và thứ hai nó là app đấy mình dùng trên iPhone ấy nó sẽ thu mình 25 đô, nhưng mà hình như trên Android, Samsung ấy thì nó lại miễn phí. Nhưng mà mình dùng iPhone nên là mình không thích app này, bởi vì mình phải trả tầm gần 600 nghìn cho một cái app ấy, mà chỉ để sử dụng một cái phương pháp đó là làm flashcard ấy, thì mình thà dùng những app khác, đầy app khác nó còn miễn phí thì tội gì không dùng, đúng không? Mà mặc dù mình biết là app nó làm mang nó phục vụ mục đích học tập, nhưng mà nó xấu thì mình không thích dùng. Tội gì mình phải dùng app xấu, đúng không? Và hồi đó thì mình đã sử dụng áp mình không dùng cắt dán nhiều đâu, mình có dùng cắt dán thì chỉ một hai môn thôi, một hai cái mảng kiến thức rất nhỏ trong một hai môn, còn lại thì mình dùng khá là nhiều một cái app nó tên là Quizlet. Đây mình sẽ cho các bạn xem qua trên iPad của mình hồi đó mình đã làm như thế nào để học flashcard nhé. Tự như đây nhá, mình sẽ ấn vào cái môn Investment Theory Lesson 5. Đây là môn lý thuyết đầu tư, và trong đó thì cái lesson 5 mình học về về behavioral finance, nghĩa là hành vi của người trong cái thị trường chứng khoán, trong thị trường tài chính thì người ta có những hành vi như thế nào. Và trong cái tiết học này nó rất là hay và nó dạy cho mình rất nhiều những cái bias, là những cái cách mà người ta suy nghĩ sai lầm và người ta không 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 hề biết là mình đang suy nghĩ lệch lạc trong khi mà họ đang chơi chứng khoán, trong khi họ bỏ tiền vào thị trường tài chính như thế nào. Đấy thì ví dụ như là những cái cách, những cái hướng đi, những cách hiểu họ sai ấy, thì nó được đặt tên, và những cái tên này nó rất là cụ thể. Như các bạn đang nhìn trước mặt mình đây, nó là representative heuristic hay là familiarity. Ví dụ như familiarity là gì? Đằng sau nó có nghĩa là prefer assets that are familiar to me. Ví dụ như kiểu là trong thị trường tài chính Việt Nam, trên thị trường chứng khoán ấy, các bạn sẽ được cho tầm 1.000 cái mã để các bạn có thể đầu tư vào. Nhưng mà thường thì các bạn sẽ có xu hướng đầu tư vào những cái mã chứng khoán mà chúng ta quen biết nhiều hơn, những công ty mà chúng ta biết hàng ngày, Vinamilk, Vietcombank, Vietnam Airlines, những công ty mà các bạn quen thuộc thì các bạn thường sẽ có xu hướng là bỏ tiền ra mua nó hơn là những công ty mà các bạn chưa nghe thấy bao giờ, đúng không? Đó là cái đấy là một cái bias trong thị trường chứng khoán. Nó tên là familiarity. Familiarity nếu mà dịch sang tiếng Việt nó chỉ là theo theo từ điển ấy, nó chỉ là cái gì? Sự quen thuộc thôi. Đấy, nhưng mà trong cái bài tiết học này thì nó có tên và nó có cách giải nghĩa khác hẳn. Đấy nên mình phải dùng flashcard cho nó. Hay là ví dụ như là loss aversion and I do not like losses and engage in mental gymnastics to reduce the psychological impact. Thì mình ghi là sợ lỗ đấy. Đó là khi mà các bạn bỏ tiền vào thị trường chứng khoán rồi mà con đấy chẳng còn nó giật xuống, chẳng may nó giật xuống trong ngày hôm nay bởi vì một cái tin xấu nào đó ảnh hưởng cả thị trường ấy chẳng hạn. Thì thường là mình là một người bỏ tiền và mình sẽ có xu hướng đó là sợ mình đã bị lỗ. Đó. Kể cả lãi lên nó cũng chúng ta cũng sợ nữa. Chúng ta bỏ tiền vào một con mà con chứng khoán đó nó tăng và bắt đầu chúng ta bắt đầu phải gồng. Đấy, gồng lãi, nghe gồng lãi nó hơi buồn cười nhưng mà nó có ý nghĩa là khi mà chúng ta bắt đầu có thêm tiền trong tay, bây giờ chúng ta lại sợ là thị trường nó sẽ giật xuống và chúng ta mất cái số lãi đó. Nên là lỗ nó xuống chúng ta cũng sợ mà lãi nó lên chúng ta cũng sợ. Đấy, cái môn này mình rất là thích nha. Nó có nhiều cái hay, feel of regret hay là hurting. Hurting là một cái ở Việt Nam rất là bị mắc rất là nhiều, như kiểu là invest to copy what others are doing ahead in the direction. Nghĩa là chúng ta hay xem những cái nhà đầu tư chứng khoán khác làm như thế nào và chúng ta copy y hệt người đó. À, đó là không có cái lập trường cho bản thân và theo những cái tâm lý đám đông. Đấy, cái này là ở Việt Nam rất là nhiều, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có kiến thức nhiều, nhảy vào thị trường mà chúng ta thường chỉ nhảy theo theo xu theo đám đông, làm gì chúng ta làm như thế. Thì đây là những cái mình được học trong cái thời điểm đó. Các bạn thể nhìn thấy 26 terms, 26 cái bias khác nhau của một người khi nhảy vào thị trường chứng khoán, và mình phải dùng flashcard cho nó, bởi vì là 26 cái từ này nó rất là dị. Các bạn nhìn hindsight bias, overconfidence, framing, availability heuristic, và những cái này mình không thể nhớ nổi được nếu mà mình không học theo kiểu flashcard này. Nên là flashcard nó giúp mình rất nhiều trong cái thời điểm học đó, và đây là một cách active recall rất là hiệu quả. Và trong cái thời điểm mà các bạn học ấy, thì nếu mà các bạn có 26 cái card các bạn có thể cắt dán hay là học trên app ấy, thì sẽ có những cái card bạn không thể nhớ được lý do kiến thức của nó là gì, đúng không? Thì lúc đó thì cái phần mềm nó sẽ tự động sort và để những cái card mà các bạn hay bị quên sang một bên, và sau đó nó sẽ sau những cái lần ôn tập sau nó sẽ tập trung ôn cho các bạn những cái card các bạn hay bị quên đó. Đấy, hay là ví dụ như các bạn học thật ấy, thì các bạn sẽ bỏ những cái thẻ các bạn bị quên sang một bên, sau đó chúng ta chỉ ôn những cái thẻ các bạn hay bị quên thôi. Nó rất là hiệu quả đấy. Cách thứ năm để các bạn có thể áp dụng được active recall vào trong học tập, mình hy vọng là trời nó không quá tối và các bạn vẫn nhìn thấy mặt mình. Đó là các bạn hãy dạy kiến thức đó cho người khác. Cái này các bạn có thể nghe được rất là nhiều rồi, nhưng mà đây chính là một cách hiệu quả cực kỳ khi các bạn sử dụng active recall, và nó hiệu quả rất nhiều khi bạn học nhóm với những bạn khác. Vì lý do vì sao là như thế, bởi vì thường thì khi chúng ta học một cái môn học ấy, chúng ta tưởng như là chúng ta đã hiểu rồi nhưng mọi thứ vẫn ở trong đầu thôi, và chúng ta tưởng chúng ta có một cái sự kết nối rồi, nhưng chỉ đến khi các bạn dạy người khác ấy thì cái sự kết nối đó nó mới thực sự trở thành sự thật, bởi vì các bạn phải kết nối kiến thức đó lại và nói nó ra, và mới đối với mỗi một người nghe người ta lại cần một cái cách nói khác nhau, nên là bộ não của bạn phải vận dụng rất là nhiều neuron thần kinh, và từ đó thì như mình nói cái ở video trước rồi, chúng ta càng bắt bộ não chúng ta nhớ được nhiều thứ và xử lý thông tin thì chúng ta sẽ càng nhớ thông tin đó nhiều hơn. Có một cái nghiên cứu mình thấy nó rất là thú vị về vấn đề này. Họ đưa hai nhóm học sinh vào hai phòng khác nhau và họ đưa cho cả hai nhóm đấy một cái tài liệu giống nhau và yêu cầu họ học đi. Đối với nhóm 1 thì họ nói là sau khi học xong tôi sẽ kiểm tra các anh chị xem các anh chị nhớ được bao nhiêu phần trăm kiến thức, khả năng đọc hiểu có tốt hay không. Nhóm 2 thì họ nói là các anh chị sẽ phải đi dạy sang một nhóm học sinh thứ ba, và sau đó tôi sẽ đưa nhóm học sinh thứ ba đó bài kiểm tra đó, và tôi sẽ kiểm tra xem là nhóm học sinh thứ ba này hiểu được bao nhiêu phần trăm kiến thức. Mình không cần phải nói rồi, cái nhóm thứ hai làm tốt hơn hẳn. Từ đó thì mình nhận thấy được một điều gì, kể cả cái việc mà các bạn tư tưởng trong đầu chúng ta sẽ phải đi dạy lại kiến thức cho người khác thôi. Nó cũng khiến các bạn học tốt hơn hẳn việc là các bạn phải đi dạy cho người khác, phải đi dạy thật. Vì vậy nên là gì? Các bạn không cần phải có một người bạn ngồi bên cạnh để chúng ta học nhóm, mà các bạn có thể hoàn toàn nói với bức tường hay là nói với cái gương này, tùy. Nhưng mà cái quan trọng đó là chúng ta hãy giải thích cái concept đó và hãy tưởng tượng như cái người trong gương ấy, người trong bức cái bức tường trước bạn, mặt bạn ấy, là một người, ví dụ như là một người không biết gì về về cái này đi, một học sinh lớp 5, một người 5 tuổi, hay là bố mẹ các bạn không chưa từng nghe kiến thức này là gì. Giải thích cho họ theo một cái cách dễ hiểu nhất. Đấy là một cách mà các bạn có thể nhớ được thông tin một cách rất hiệu quả. Ok, dạo dạo thì thôi, là mình nghĩ cũng đã đủ những cái phương pháp để có thể giúp các bạn áp dụng được Active Recall vào trong học tập như thế nào rồi. Đến phần tiếp theo thì mình sẽ nói cho các bạn biết là chính mình đã áp dụng như thế nào trong quá trình mình học thạc sĩ nhé. Quá trình mình học thạc sĩ thì ví dụ như là trong một kỳ mình có 6 môn học. Đối với mỗi một môn thì mình có tầm 6 lessons, 6 buổi đến trường ấy. Nhưng mỗi một buổi thì có thể mình sẽ học 1 đến 2 chương trong một buổi. Và một chương thì mình có tầm khoảng 50 đến 100 cái slides. Và trong mỗi một cái slide này nó có rất nhiều những cái kiến thức ở trong. Vì vậy nên là đối với việc mình cần phải nhớ thì mình phải cần nhớ chắc chắn là tất cả những thông tin đó rồi. Bởi vì khi mình đi thi thì nó là closed book exams, nghĩa là không được mang sách vào phòng thi. Vì vậy nên là cái việc nhớ được những thông tin đó nó rất là khủng khiếp. Nên là hồi đó không có active recall thì mình không thể đến phòng thi và một cách tự tin được. Và đây chính là cách mình đã áp dụng. À, trước khi mình đưa cho các bạn xem cách mình áp dụng như thế nào ấy, thì mình cũng phải nói trước đó là không có cái gì fancy hết các bạn, nó không có cái gì nó gọi là khủng khiếp hay là nổi bật, sáng tạo gì đâu, bởi vì đây là lần đầu tiên mình áp dụng nó vào trong học tập nên là nó rất là thô sơ thôi. Mình sẽ chỉ cho các bạn xem nhé. Đây, mình sử dụng Google Sheets, rất là đơn giản thôi. Đây là ôn tập kỳ 1 của mình, First Semester Revision. Trong đó mình có 6 môn Fixed Income Investment Theory, IFSA. Đây là những cái môn học mình cần phải thi trong cái kỳ 1 đó. Và cả 6 môn học này mình đều phải đến phòng thi và không có cái sách, không một cái gì trong tay cả. Nên là mình cần phải ôn và nhớ tất cả 6 môn. Thì mình sẽ cho các bạn xem một môn, môn Investment Theory này nhá. Là môn lý thuyết đầu tư. Thì cột D này rất đơn giản thôi. Cột D này nó là câu hỏi và cột E nó là câu trả lời. Thế thôi. Thì khi mà mình viết ra câu hỏi này mình viết ở đâu? Thứ nhất là mình lấy nguồn past papers, nó là đề thi của những năm trước. Mình sẽ viết vào đây những cái câu hỏi mà mình không làm được, mình thấy nó rất khó, hay là những câu hỏi nó không nằm trong cái phần mà mình tự tự tạo ra câu hỏi. Mình sẽ để ở đây. Đó, còn ở dưới này sẽ là gì? Để mình sẽ cho các bạn xem theo từng lesson, như là lesson 1. Đó, thì ví dụ như lesson 1 này, trong cái slide đầu tiên nó sẽ nói là ví dụ như là gì đây? Nó sẽ giải thích về security analysis and portfolio management, nghĩa là phần phân tích chứng khoán và quản lý danh mục là gì. Đấy, nó sẽ giải thích thì tất nhiên cái này nó chả phải câu hỏi gì, nhưng mình tự tất cả những câu hỏi của cột D này đều là câu hỏi mình tự tạo ra hết để mình thứ nhất là nhớ được kiến thức đó, và thứ hai là nếu mà nó vào thì tất nhiên là tốt quá rồi. Đấy, thì mình sẽ để câu trả lời nó sẽ là security analysis, nghĩa là phân tích chứng khoán. Phân tích chứng khoán nó sẽ đi theo cái mô hình EIC, là phân tích từ nền kinh tế trở xuống, xong đi xuống đến các ngành công nghiệp và sau đó sẽ chọn các công ty trong ngành công nghiệp đó. Về phần portfolio management thì mình sẽ là gì? Quản lý danh mục đầu tư ấy, nó là cái gì? Nó là làm thế nào để kiếm được nhiều lợi nhuận nhất cho khách hàng của chúng ta, và đối với mức có một mức rủi ro thấp nhất, đơn giản thế thôi. Thì khi mà mình ôn ấy thì mình sẽ chỉ nhìn cột D thôi, sau đó thì mình sẽ che cột E đi để mình ôn. Thế thôi, khi mà mình quên thì mình sẽ bật cột E trở lại. Đó là lý do vì sao các bạn nhìn ví dụ thử lesson 2 của mình này, có thể là mình không có đáp án nào ở cột E đúng không? Thực ra là mình có đấy, nhưng các bạn mình nhìn đây này. Mình giấu nó hết bằng mực trắng. Đấy, nếu mà mình quên thì mình sẽ bôi đậm nó. Đâu như thế nào nhỉ? Đây. Đấy, mình sẽ bôi đậm nó để xem là nó là cái gì. Đấy, thì để mình không gọi là không bị cheat, không chơi bẩn khi mà mình trả lời những câu hỏi của mình. Đó là cách mình ôn môn cái môn investment theories này, và các bạn nhìn dưới đây, nó rất là dài. Nó rất là dài và rất là nhiều. Đáp án mình đều giấu ở trong này hết. Và tất cả những câu hỏi này đó những câu hỏi mình tự tạo ra, hoặc là câu hỏi mình lấy ở cuối 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 bài. Thế thôi, kể cả những câu hỏi trắc nghiệm cũng là câu hỏi mình tự tạo ra hết. Và các bạn có thể nhìn thấy ở cuối đây, nó không phải là lesson gì cả. Và đây là ví dụ như là article, nghĩa là một cái bài đọc thêm thầy giáo đưa cho mình trong một cái buổi học rất là vu vơ nào đó thôi. Nhưng mình cũng đào về, mình đọc và mình tự tạo ra câu hỏi của nó. Bởi vì mình biết thầy này nổi tiếng là hỏi hay hỏi khó và hay hỏi những thứ mà thầy chỉ nói đúng một lần, rất là vu vơ thôi, nhưng đề thi nó lại vào phần đó với cái số điểm rất cao. Ví dụ như đây là cái bài thi về From Economic Man to Behavioral Economics. Và trong đó thì thầy, trong bài thi đó, ví dụ, trong cái bài article đó, nó nói về mô hình philosophies là gì, cái triết lý để đưa ra quyết định đầu tư là gì. Đó, nó có ba triết lý, là triết lý decision analysis, heuristics and biases, hay là thứ ba chúng ta sẽ going with your gut. Đấy là những cái mà mình thấy nó rất là hay và mình đưa nó hết vào phần active recall. Và trong cái quá trình mình ôn thi ấy, thì ví dụ như các bạn nhìn thấy đây, 283 dòng đấy, thì có từng mỗi một dòng này là có rất nhiều kiến thức ở trong, và mình nhớ đến hết từng cái chữ một trong cái ô này, trong cả cái sheet này khi mình đi vào phòng thi. Đó là cách mà mình làm active recall trong quá trình học. Nó rất là khủng khiếp và mình rồi đến mình phải làm như thế, bởi vì mình không biết gì thì mình phải làm thế này thôi để nhớ được kiến thức. Và những cái kiến thức mình ôn thi như là những cái công thức như thế này, Và B bằng 1 trên M trừ 1 nhân E trừ D, nó không phải là cái mà mình học vẹt đâu nhá, mà mình phải hiểu từng cái B này, 1 trên M tại sao lại là 1 trên M trừ 1, đấy, không phải cộng 1 hay là thế này thế kia. Mình phải hiểu hết những cái thứ xung quanh như thế thì mình vào vòng thi một cách tự tin được nhá. Đấy là cách mình đã áp dụng Active Recall trong quá trình mình học thạc sĩ. Đơn giản đúng không các bạn? Nhưng mình không chỉ áp dụng Active Recall vào trong học tập. Các bạn có nhớ mà ở video trước mình nói, mình đã áp dụng Active Recall trong 2 năm vừa rồi. Nhưng mình chỉ đi học thạc sĩ có 1 năm thôi. 1 năm còn lại mình vẫn áp dụng nó liên tục. Bởi vì chắc chắn là chúng ta phải nhớ những cái thứ này thứ kia trong cuộc sống rồi đúng không? Thì mình thường là áp dụng cái quy tắc mình học được này và mình thấy nó rất là hiệu quả. À, nhưng mà nó không có ý nghĩa là cái gì chúng ta cũng phải nhớ trong đầu nhá. Bởi vì là thường thì mình sẽ đi theo cái xu hướng đó là mình để cho máy nó nhớ hộ. Chúng ta có điện thoại, chúng ta có máy tính thì sao không để cho nó nhớ hộ làm gì? Bây giờ mọi thứ đều kết nối hết lên cloud rồi thì cứ để lên trên đấy thôi. Những cái gì mà cần phải nhớ chúng ta mới nhớ thôi. Và thường thì khi làm một thứ chúng ta tập trung vào đúng một việc trước mặt thôi, không cần phải khi mà làm một việc ấy mình tránh tối đa cái việc mà đầu mình bắt đầu lại nghĩ đến ô cái việc này mình làm xong chưa, việc kia đến đâu rồi. Mình để hết nó vào một cái hệ thống mà mình đã xây mất 1 tháng để quản lý tất cả công việc và mọi thứ trong xung quanh cuộc sống của mình. Tội gì mình phải nhớ trong đầu. Nhưng mà đối với những cái gì mình cần phải nhớ thì mình áp dụng Active Recall thôi. Ví dụ như là cái việc mình làm video YouTube này với các bạn đây chính là cách mình áp dụng Active Recall đây. Bởi vì nhiều bạn cũng nói là mình làm video YouTube mình có viết script trước không, hay là có những bạn biết mình có script mình phải viết script rồi thì các bạn bảo là ô cả cái video mình đọc à, mình làm sao mà đọc được, các bạn nhìn thấy mình nhìn chằm chằm vào các bạn cả video này mà script mình để xung quanh mình nhưng mình không không có nhìn nó mà đọc một chằm 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 như này. Vậy thế ai người ta làm như thế đúng không? Và vì vậy mình phải nhớ, và mình nhớ bằng cách nào? Mình dùng Active Recall. Trong quá trình mình nhớ script ấy, mình đọc lại đúng một lần, mình đọc một lần từ đầu đến cuối cái script đó, xong rồi mình nhớ, mình cố gắng mình ngồi mình nhớ ra được tất cả những cái gì mình đã viết. Tất nhiên là khi mà mình nhớ ấy, thì mình sẽ không thể nhớ chính xác từng chữ một, nhưng mình nhớ được cái ý của nó mình viết như thế nào, và thế là đủ rồi. Bởi vì cần gì mình phải nói giống hệt script, cái quan trọng là cái ý mình đưa ra nó có dễ hiểu hay không mà thôi, đúng không? Tất cả những câu nói mình đang nói với các bạn này ấy, thì hình như phải đến 50-70% là mình không viết script ở trong đó, mình chỉ viết theo cái dạng ý mà thôi. Đó là cách mà mình áp dụng nó vào cuộc sống. Và đấy là mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video này ở đây. Mình muốn nó ngắn nhưng mà ra nó cũng hơi dài rồi. Và trời có vẻ cũng sắp tối rồi. À, mình cũng hy vọng là các bạn đến đến giờ phút này các bạn có thể hiểu được đâu là phương pháp học quan trọng và các bạn áp dụng nó như thế nào. Tổng hợp lại một chút, đó là highlighting, rereading, summarization, taking notes, những cái phương pháp mình nói trước, hay là nhớ từ bằng hình ảnh, nhớ từ một cách chính xác, chính cái cụm từ đó, nó không hiệu quả bằng phương pháp active recall hay là retrieval practice nhá. Nhưng không phải không hiệu quả bằng là nó không có hiệu quả gì mà chúng ta vẫn có thể áp dụng được, nhưng hãy nhớ đó là gì? Không rely on it, không phụ thuộc vào nó. Đấy, hãy nhớ cái điều đó. À, từ khi mà mình biết về active recall này thì mình thấy là mình thích học những cái và mình thích đi thi nó hỏi về tự luận hơn và đi thi gấp sách hơn. Bởi vì khi đi thi mà không có tài liệu bên cạnh ấy, bởi vì mình nhớ nó hết rồi mà mình dùng cái phương pháp này thì cả cái quá trình đi thi kỳ 1 của mình ấy. Như nãy mình cho các bạn xem một sheet và trong một sheet đó thôi nó có rất là nhiều kiến thức rồi mà mình có 6 cái sheet như thế cần phải học. Mình nhớ nó, mình đoán chắc nó với hàng nghìn những cái mảng kiến thức khác nhau mà mình cần phải nhớ trong vòng 2 tuần. Đấy, ở trường bên đó chỉ cho mình 2 tuần để ôn thi thôi. Tất nhiên mình không dùng 2 tuần mình phải ôn thi từ trước đó lâu rồi. Đấy, nhưng mà từ hồi đó đến giờ thì mình thích những cái bài thi nó mang tính tự luận hơn hẳn bởi vì mình đã nhớ nó quá kỹ rồi. Và khi mà mình làm được bài tự luận tốt ý, thì mình chắc chắn mình sẽ hơn các bạn khác khi mà các bạn chỉ thích câu trắc nghiệm thôi. Và khi các bạn ôn thi mà các bạn làm bài trắc nghiệm ý, nó là một cái mình nó mang lại hiệu quả không cao bằng ôn thi tự luận đâu nhá. Bởi vì khi các bạn trắc nghiệm thì các bạn rõ ràng đáp án là ngay trước mặt chúng ta rồi, chúng ta chỉ việc khoanh thôi. Nhưng khi tự luận đó là lúc mà các bạn phải dựa hoàn toàn vào bộ não của chúng ta. Đó. Hy vọng là nó sẽ mang lại hiệu quả cho các bạn. Ở trong video sau, mình sẽ mang đến cho các bạn một cái kiến thức nó còn quan trọng hơn cả video này. Đó là bây giờ chúng ta đã biết cách học rồi, cách ôn thi rồi, thì chúng ta ôn thi về thần, chúng ta sẽ ôn thi với tần suất như thế nào? Ôn thi một ngày một lần, học đi học lại trong một ngày rồi nghe sau học tiếp, ngày hôm sau học tiếp, ngày hôm sau học tiếp, hay là một tuần một lần, hay là một tháng một lần, ôn thi như thế nào với cái tần suất như thế nào để nó hiệu quả nhất và chúng ta nhớ được kiến thức một cách nhiều nhất, mình sẽ nói video sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng các bạn sẽ like hoặc là đặc biệt là hãy share những thông tin này đối với người khác. Mình hy vọng là có thể giúp được các bạn học sinh sinh viên trong thời điểm này khi chúng ta ôn thi vào đại học nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.